莫来忘罪，爱咋地忘掉难为，该能为多困空战，生累沉沉满眼定泪，春归恩流零落泪，有空山怎归泪泪，乱难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải câu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2017. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, năm mới còn chúc chú sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Đã làm việc với chú hơn một năm rồi.
À, cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi cũng chúc như vậy cô, và tôi cũng... xin được thay mặt toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube Hoàng Vinh và Tâm Mãn, chúng tôi xin được cung chúc tân xuân phước vĩnh cửu, chúc trong gia quyến được an khang, tân niên lai đáo đa phú quý, xuân đến an khang vạn thọ trường. Thưa cô, ngày Tết chúng ta không thể quên về nơi chôn rau cắt rốn của mình. Hay nói cho rộng ra, đó là tổ quốc của chúng ta, tổ quốc Việt Nam. Với những người như tôi vào tuổi hoàng hôn, Tết chỉ còn nằm trong trí tưởng tượng. Tết năm nào cũng cho những người lưu xứ đi đâu, ở nơi nào, vẫn mang trong trái tim gánh nặng yêu thương, chẳng bao giờ bỏ từ. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, ngày mùng 1 Tết Đinh Dậu, cách xa nửa vòng trái đất bên ni bên nơ biển, cũng đều có như tôi chiều 30 nợ hỏi tiết mù, tớ thằng giặc lái co cẳng đạp thằng bần ra cửa. Sáng mùng 1 xoay túi lũy, thầy giáo Phạm Toàn giơ tay bồng ông. Xin gửi lời chào đến sáng lập viên trang nhà Bullshit, trang nhà nổi danh chấn giang hồ trên thế giới, thưa thầy Phạm Toàn. Thưa thầy Phạm Toàn, thầy nghe được tôi ạ?
Dạ, tôi nghe được.
Thưa thầy, em vừa mới nói là sáng mùng 1 thầy say túy lũy bồng ông Phúc vào nhà. Hôm nay có say không? Thầy có say không?
Hôm sáng 1 thì mở lỏng khen tạo hóa thôi chứ không say.
Thời tiết thế nào ở Hà Nội thưa thầy?
Hà Nội hôm nay... trời mát mẻ, thích lắm.
Giọng của một
không mưa như mọi năm.
Giọng của một ông thầy giáo trọng tuổi thượng thọ, nghe còn sướng tai lắm. Năm thầy đi bộ đội, đi bộ chưa biết đường, thì thưa thầy năm đó em mới bắt đầu biết bò. đã hai năm nhận lời yêu cầu của thầy, cậu để cho Tớ Yên làm việc. Và hôm nay đúng vào ngày mùa xuân, ngày mùng 1, em đã chọn thầy để đến chúc tuổi với đồng bào trong nước và ngoài nước trên toàn cầu. Thầy nói đôi lời chúc mừng xuân trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện, thưa thầy Phạm Toàn.
Vâng ạ, cảm ơn anh, có thể bắt đầu được ạ.
Hai năm có gì lạ thưa thầy? Chương trình...
Hai năm
tức là từ cái ngày mà em không làm phiền thầy nữa cho đến ngày hôm nay. Có gì lạ? Nhóm cánh buồm có gì lạ, nói cho đúng.
Dạ, anh Bình Minh, hai năm qua nhóm cánh buồm làm được nhiều sách. Chúng tôi soạn xong được sách văn và tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 9, tổng cộng là 18 cuốn. Chúng tôi cũng đang soạn một cái tập tiếng Việt cho các em mầm non, mẫu giáo, để cho cái việc học cho nó có lý thuyết, nó có lý thuyết chắc chắn, bảo đảm chắc chắn, cách học chắc chắn, và để khỏi lai căng. Và bây giờ chúng tôi đang áp dụng ở một vài cái cơ sở mà người ta muốn áp dụng. Thế còn chúng tôi đã đưa tất cả sách lên trên mạng dưới cái hình thức sách mở. Thế mà bây giờ thì là bước sang một cái giai đoạn mới. Trong cánh buồm vừa qua làm xong cái bộ sách 18-20 cuốn đó, thì là tôi nói với lại các bạn ở trong nhóm là đấy là cái giấy thông hành vào đời, cái giấy chứng nhận rằng anh đã trưởng thành và đã có được những đứa con tinh thần của mình để trình ra cho xã hội. Bây giờ mới là giai đoạn khó khăn. Bây giờ giai đoạn là phải xông vào cuộc sống, áp dụng cái bộ sách đấy. Thế thì chúng tôi, các em ở trong nhóm thì có quyết định là vào đời bằng cách là đưa sách lên mạng. Đưa tất cả lên mạng. Để làm gì? Để cho xã hội duyệt. Người ta hỏi chúng tôi là tại sao anh không đưa cho một cái hội đồng nào đó duyệt. Thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi tìm một cái hội đồng nó rộng rãi hơn cái hội đồng 10 người, 20 người. Và chúng tôi đưa ra cho cái hội đồng toàn xã hội. Các nhà nghiên cứu thì cứ đọc, mà thấy sai đúng thì có ý kiến. Các thầy giáo, cô giáo thì đem dùng. Có thể dùng ở trường, ở lớp của mình. Dùng chính thức hoặc dùng không chính thức. Và đến cái không chính thức nữa, tức là có thể về dùng cho con mình, cho cháu mình ở nhà. Và chúng tôi công khai, hoàn toàn là minh bạch, không có một cái lobby nào đây cả. Đấy, thế là cái hai năm vừa rồi thì chúng tôi làm được cái việc ấy với một cái số lượng người rất là ngắn, rất là ít. Tôi chia ra làm mấy cái bộ phận. Một bộ phận ban đầu các em vẫn tiếp tục quen gọi cho các em. Thực ra bây giờ trong bộ phận đấy là có thêm cả người già nữa. Thứ hai còn có bác già năm nay 92 tuổi,
người Quảng Nam,
người có một cái bộ phận thứ hai, tức là dịch sách tâm lý học giáo dục. Thì sách bộ phận này thì phần nhiều là người già, thì chúng tôi đã làm được cái tủ sách tâm lý giáo dục cánh buồm 3-4 cuốn rồi, và bây giờ năm nay có thể in 2 cuốn nữa, tháng năm có thể in thêm 4 cuốn nữa. Thế là chúng tôi sẽ mở một cái như thế, sẽ để làm sau đó sẽ có cái bộ phận tổ chức để phổ cập những cái kiến thức tâm lý học ấy cho mọi người. Tôi lại có riêng hẳn một bộ phận là tủ sách tâm lý học cánh buồm, bên cạnh như là tủ sách giáo khoa cánh buồm. Thì chúng tôi có một cái bộ phận thứ ba rất đông năm vừa rồi, tức là cái các cái tác giả để làm sách trung học. Cái tác giả thì là nằm ở Canada, nằm ở Mỹ, nằm ở Sài Gòn, nằm ở Hà Nội. May bây giờ đã có cái hệ thống internet thì chúng tôi có thể làm việc trực tiếp với nhau rất nhanh. chúng tôi có một cái bộ phận thứ tư, tức là các cái giáo viên ở các cái trường thực hành. Hiện nay cái số giáo viên này chúng tôi có khoảng được độ ba chục cô giáo, thầy giáo, thì hãy còn lực lượng mỏng lắm. Thế nhưng mà nếu như một người dạy được cho một học sinh theo một cái cách mới và học sinh đó thích học và học giỏi, chúng tôi nghĩ rằng cái đó là một cái bảo lãnh để có thể tiếp tục. Nhưng hiện nay là đấy, thế là tóm tắt 2 năm qua, thế gọi là theo cái cách nói quen thuộc đấy, gọi là thành tích. Có cái thành tích như thế.
Thế thầy có
tôi thì không,
thầy có nhắc đến có người nói thầy phải trình cái công việc làm thành tích của cánh buồm cho hội đồng này hội đồng kia. Những cái hội đồng đó nó có khi nó chỉ là những ông tiến sĩ giấy thôi. Nó là những ông tiến sĩ giấy thôi. Đã có lần lâu lắm rồi, mấy năm về trước, cũng trên chương trình từ cánh đồng mây này, thầy phát biểu những điều nghe ấm lòng cho những người Bắc Kỳ di cư vào Nam như tôi lắm thưa thầy. Thầy nói khi thầy vào tới Sài Gòn, nhìn những tủ sách lớn mà không bao giờ, chưa bao giờ thầy có được. Những cái điều chắc chắn là tôi nghĩ là thầy đồng ý với tôi cũng đồng ý với thầy là người ta có trăm tính nhưng tính hiếu thảo là cần trước hết. Là cần trước hết tính hiếu thảo. Đây có phải là trọng một trong những trọng tâm hay trọng tâm chính của nhóm cánh buồm không? Thưa thầy Phạm Toàn.
Dạ, tôi phải nói luôn. Cái triết học của nhóm cánh buồm thì nó không nó khác xa với lại tất cả những giá trị mà chúng ta đã từng gặp. Tôi lấy thí dụ, chúng tôi cái triết lý của chúng tôi là thanh thiếu niên phải tự học và tự giáo dục. Thế khi tự học và tự giáo dục thì cái giá trị gia đình, giá trị xã hội, giá trị tổ quốc, giá trị nhân loại thì những người tự học ấy phải định giá lại. Bây giờ hiếu thảo thì hiếu thảo với là rất quan trọng, gia đình là rất quan trọng. Thế nhưng nếu mà bố mình là một người hối lộ thì mình phải có thái độ khác. Nếu trong gia đình mình cũng là bố mẹ thì mình vẫn không thể, mình chỉ có thể hiếu thảo với người tử tế thôi, không thể là hiếu thảo với người không tử tế. Cho nên là chúng tôi định lại những cái giá trị khác. Cái giá trị mà chúng tôi định lại bây giờ là như này, là biết sống đồng thuận, tạo cho trong cái giá trị sống ấy, tạo cho cái sách của chúng tôi là hướng dẫn cho các em nó tự học, tự giáo dục để đến biết sống đồng thuận. Cái sống đồng thuận thì chúng tôi quy định nó là 3 cái điểm như thế này. Sống đồng thuận thì gồm có cùng lao động. Anh phải lao động, anh không thể không lao động được. Thế còn anh lao động, anh làm giám đốc, anh cứ làm giám đốc, nhưng anh phải là một giám đốc tử tế. Tôi là nhân viên quét phòng của anh, tôi cứ là nhân viên quét phòng, nhưng mà tôi phải quét phòng với một tư cách của một người lao động tử tế. Thế là cùng lao động. Thứ hai, tức là tôn trọng những giá trị tinh thần của nhau. Anh có thể là một người theo đạo Phật, anh khác có thể trong gia đình, anh khác có thể là theo đạo tôn công giáo, anh khác nó có thể theo đạo Hồi, anh khác nó có thể theo giá trị tinh thần riêng. Thế nhưng mà không đánh nhau, không chửi nhau mà phải được tôn trọng. Cái điểm thứ ba trong cái đồng thuận thì chúng tôi có dạy cho học sinh là các em phải tập tháo ngòi xung đột. Thế cái ngòi xung đột ấy là có xung đột ở trong trường, trong lớp, xung đột với giáo viên, xung đột với phụ huynh, xung đột trong gia đình, giữa bố mẹ mình, giữa mình với bố mẹ, giữa bố mẹ với ông bà, giữa gia đình mình với gia đình khác, giữa cộng đồng mình với cộng đồng khác. Thế thì phải tập tháo ngòi xung đột. Thế để từ bé, từ 6 tuổi, từ 5 tuổi đã sống trong cái tập đồng thuận thì khi lớn lên sẽ thành những người lớn tử tế, những người lớn không huy động thanh niên đi giết nhau, những người lớn không động một cái là rút gươm ra để tuyên bố chiến tranh. Những người lớn không không đứng dùng làn sóng để mà xỉ vả nhau. Thế là chúng tôi tạo ra một cái đạo lý, một cái đạo lý khác. Cái đạo lý tôi xin nhắc lại, cái đạo lý mà các em học ở hệ thống Khánh Buồm là với từng người là tự học, tự giáo dục. Người, một người từ cá nhân với một tập thể thì phải tập sống đồng thuận. Sống đồng thuận gồm có cùng lao động, cùng tôn trọng những giá trị tinh thần văn hóa của nhau. Và thứ ba là cùng tập tháo ngòi xung đột. Thế để về sau có làm thủ tướng ấy, thì cũng phải tập tháo ngòi xung đột. Chứ không phải là cứ là thủ tướng rồi thì vẫn được chửi nhau. Đấy, thế là...
Đấy, thầy phát biểu, thầy đưa ra nhiều cái chân lý hay lắm thưa thầy. Đối với cái câu nhất tự bán tự mà tôi học được thầy nhiều tự trong 2 phút trả lời thôi. Thầy nói là chúng ta chỉ phải hiếu thảo với những người tử tế, không phải hiếu thảo với những người không tử tế. Thầy có nhắc đến là viên chức nào có làm tổng bí thư chăng nữa cũng phải là người tử tế. Viên chức nào, viên chức thủ tướng cũng phải tập tháo ngòi xung đột, nói rộng ra như thầy, tập tháo ngòi xung đột của anh em cùng một nước, cùng một quê hương với mình đi. Tôi không chuyển đề tài đâu, nhưng mà thầy, dạ thưa thầy, cho tôi nói hết đi đã, cái ý của tôi đã. Thưa thầy, chúng tôi cũng là những người tốt vậy. Thầy nói ông nào đó làm trưởng phòng, thầy là ông quét phòng, chúng ta đều có nhiệm vụ vậy. Ông nào đó làm tổng bí thư cũng bằng tuổi tôi thôi. Ông nào đó làm thủ tướng còn nhỏ tuổi hơn tôi thôi. Tôi có làm thằng giặc lái như thầy nói, tôi cũng có cái tư cách của tôi vậy. Tôi thưa với thầy, cái lý do đầu tiên trong cái buổi chúng ta nói chuyện đầu xuân ngày hôm nay, tôi vẫn nhớ, thầy vẫn dạy tôi những cái buổi nói chuyện. Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Cha mẹ tôi không còn nữa thầy. Còn có thầy Toàn thôi. Còn có thầy Toàn thôi. Những lần nói chuyện trước, nhưng mà trước khi tôi đề cập những lần nói chuyện trước đi. Bây giờ nói chuyện Cánh Buồm đi đã. Thầy nhận được bao nhiêu tiền của chính phủ giúp, của nhà cầm quyền, không phải chính phủ đâu, của nhà cầm quyền giúp cho thầy. Thầy nhận được bao nhiêu tiền? Thầy có mấy cái xe hơi thầy đi?
Không có một xu nào được. Không nhận một xu nào cả. Tất cả các cái dự án là chúng ta không xin, là vì chúng ta muốn giữ được cái độc lập trong khi biên soạn sách. Nếu mà xin thì phải trình dự án thì phải bị kiểm soát, thì lúc giờ thì phải đồng thuận. Nhưng mà đi tìm cái đồng thuận nó lâu, cho nên là chúng tôi tạm độc lập một thời gian, cái này độc lập để làm xong cái sách theo ý của mình đã. Thế còn tôi không dứt khoát từ chối nếu như bây giờ phát triển. Nhưng mà trong cái giai đoạn suốt 7 năm qua thì chúng tôi không xin tiền ở đâu cả. Và tất nhiên nhà nước có nhiều quỹ, nhưng mà nhà nước cũng không gợi ý là chúng tôi xin. Cho nên là chúng tôi không lấy đồng xu nào của trong tiền thuế của dân cả.
Nhà nước nó có nhiều tiền lắm. Nhưng mà...
Nhiều.
Nhưng mà thôi. Mình đề cập đến cái chuyện đó càng làm nhức đầu ông giáo già Phạm Toàn thôi. Phúc cho thầy. Phúc cho thầy vì thầy đã biết nói về những người nghèo và người bị khai trừ lúc họ ở xa. Thầy lại không câm điếc dửng dưng với tiếng của họ khi họ đến gần thầy. Phúc cho thầy vì thầy Phạm Toàn không sợ thử thách, cắm rễ sâu trong sự kiên nhẫn và không bao giờ mệt mỏi bước những bước chân ngắn xích lại gần những người khác. Điều tôi nhận xét về thầy như vậy có đúng không? Tôi không khen hò mã tốt áo đâu.
Tôi không phải là hò mã.
Không khen hò mã tốt áo đâu. Cái lần trước thầy với em nói chuyện với nhau, thầy có cái hình ảnh của các cháu học sinh nó phải chui vào cái túi nhựa để đi qua cái dòng sông lụt đi học. Và bây giờ thầy vỏn vẹn chỉ có mấy chục các em, đúng là các em đấy, các em trong cái nhóm của thầy dễ thương lắm, người nào tôi cũng biết tên cả, một vài người tôi được biết mặt đều dễ thương quý mến cả. Nhưng mà thế này, đã có ai sẽ nối nghiệp Phạm Toàn không? Phạm Toàn năm nay vào tuổi quá hoàng hôn rồi, Giọng, giọng còn tốt lắm. Cãi nhau với Phan Đình Minh cũng còn hăng lắm. Dạ, thưa thầy sao ạ?
Dạ. Về việc này thì là tôi cứ nghĩ rằng đời cua máy, đời cấy đào. Mình phải tin là cuộc sống này, cuộc sống lịch sử thì dài, đời con người thì là. Cho nên là đừng bao giờ nghĩ rằng trong một cuộc đời mình làm một cái điều tốt đẹp thì có thể là hái quả được ăn ngay nằm ở dưới hốc cây. Mà tôi rất tin vào mọi người, các em ở trong nhóm. Rồi tôi xin báo cáo với bạn là các em đã tổ chức một cuộc họp, nhưng mà nó đuổi tôi đi không cho tôi nữa. Có em nói với Thanh Minh với tôi, nó bảo là vì họp với thầy thì chỉ những vấn đề khoa học thì thầy chịu nghe, nhưng mà chúng em bây giờ phải bàn thêm về chuyện kiếm tiền nữa. Đến lúc bây giờ thầy lại khó chịu, thế thì chúng em tổ chức họp kín, không cho thầy dự. Thế nghĩa là qua cái việc đó thì mình đã thấy là các bạn trong nhóm nó trưởng thành, nó nghĩ đến cái việc lâu dài. Mà nghĩ đến việc lâu dài thì phải nghĩ đến việc làm ra tiền một cách lương thiện. Nhưng mà nó cho được tôi là người ngớ ngẩn mà biết. Nó cho tôi là người ngớ ngẩn không biết gì về tiền cả. Mà nhỡ động đến tiền thì lại cứ nghĩ tiền là bẩn. Thế thành các em nó cũng hiểu lầm. Tiền là bẩn và tiền là sạch. Tiền là sạch nhưng mà mình kiếm ra một cách tử tế. Thế và mình dùng một cách tử tế. Cái dòng tiền là bẩn thì nếu mà nó là kiếm một cách bẩn, dùng một cách bẩn. Tiền thì chỉ là một cái đại diện cho một giá trị thôi. Còn cái người dùng cái giá trị ấy thì có thể là sạch, có thể là bẩn.
Thầy nói sát vào cái máy chút nữa thưa thầy Phạm Toàn, nhiều khi chúng tôi nghe được thầy không được rõ lắm. Thầy để cái máy điện thoại sát vào tí nữa. Thưa thầy, có những người ta chỉ ra rả ra hỏi tiền đâu, nhưng cái tiền đâu đó nó phải biết là cái việc đầu tiên là làm sao đã. Thầy có nói là nhà nước không mách nước để cho thầy xin tiền không? Cái này không phải là chuyện xin cho đâu. Phạm Toàn làm tốt cho nền giáo dục mà. Nhưng mà nói với thầy chẳng nữa là cái chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay ấy, công an mạng nó đang nghe đấy, các ông lớn bộ giáo dục nó đang nghe, và chắc chắn ngày mai thầy biết tôi gửi sau mỗi chương trình này tôi gửi về cho tất cả các cơ quan của nhà nước cả 40-50 cái email cơ mà, 40-50 cơ quan cơ mà, họ nghe được Phạm Toàn đấy. Mà nếu mà người ta có cho tiền, thầy phải cho tiền huê hồng cho em nhá.
Các em làm, các em làm sách với tôi thì mỗi người có một cái việc để kiếm sống. Các giáo sư mà tôi mời làm sách chung thì các giáo sư cũng đều là có việc để kiếm sống. Tôi nghĩ nhưng mà thậm chí vui lắm. Ví dụ tôi mời nhà triết học Bùi Văn Nam Sơn soạn sách và duyệt sách giúp thì anh ấy cho 40 triệu. Tôi mời chuyên gia Phạm Trì Lan viết sách, chuyên gia lại cho chúng tôi mấy chục triệu. Đến ít lâu sau thì chồng của chị Phạm Trì Lan lại ra ngân hàng gửi thêm cho hai vợ chồng cho nhóm 40-50 triệu. Thế thành là chúng tôi ung dung lắm. Bà Nguyễn Thị Bình, tức là nguyên phó chủ tịch nước, thì có lần gọi tôi đến cũng chỉ cho, chỉ mới in sách, chỉ nộp thuế 20% rồi còn 20 triệu đấy thì đem về cho nhóm. Thế là các nhiều lắm, các thầy hội giáo sư Hoàng Tụy có người gọi, một hôm gọi tôi cử một em đến, thế bảo đem về một cái phong bì về đưa cho thầy Toàn để mua mực in. Tức là nhiều người cho lắm, nhiều người cho. Thế phải nói rằng thì là chúng tôi được xã hội thương, cuộc sống nó thương, cuộc đời nó thương, con người nó thương, là bởi vì rằng mình, người ta hiểu rằng mình đang làm một cái việc làm có ích, và mình không vì một cái vì đại nghĩa, chứ không vì một cái quyền lợi nhỏ nhen của cá nhân, của bản thân. Thế thành ra chúng tôi rất là vui và cũng chưa chết đấy, tức là có tiền đủ chim.
Thầy,
thầy quên
nhắc đến một cái nhóm, một cái chương trình nữa, thương nhóm canh buồm của thầy đó. là chương trình từ cánh đồng mây của thằng giặc lái Phan Đình Minh. Thầy nói đến những người chưa chết, những người bỏ ta đi nhiều rồi thầy, nhiều rồi.
Vâng.
Những người thầy biết, tôi có kể tên những người thầy biết cũng rất là thân mến gần với thầy, có thể bạn với thầy. Tôi muốn nói đến luật sư Trần Lâm, đại tá công an Lê Hồng Hà. Những người bây giờ trí óc đã khô lại rồi, quý mến lắm nhưng khô rồi. Đại tá Phạm Quý Dương, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang mới bị tai biến mạch máu não. Những người đó đều là những người thân.
Anh Giang ở viện về rồi.
Dạ.
Anh Giang ở viện về rồi.
Vâng. Chị Mai, người phối ngẫu có nói anh Giang gửi lời thăm tất cả những người thân mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Thầy, thưa thầy, cái việc mà hồi nãy em hỏi thầy về cái việc mà ai sẽ cầm cái bánh lái con tàu cánh buồm, là vì tàu là để ra khơi chứ, tàu đâu phải đậu một chỗ đâu. Thầy hiểu cái chữ, thầy hiểu cái câu là chỉ huy là tiên liệu mà. Có những người đang ở chỉ huy, đang chỉ huy thầy đấy, họ không tiên liệu đâu. Có những người đang ở chỗ thầy đấy, họ không có bằng cấp đàng hoàng đâu. Thưa thầy nói đi ạ, tôi xin lỗi thầy ạ.
Mình, nhưng mà mình phải tin vào anh em, tin vào các bạn. Các bạn như là tự giáo dục mình, bởi vì mình dạy cho học sinh tự học, tự giáo dục. Chính những người trong nhóm vinh buồn cũng tự giáo dục mình, thì các bạn ở trong nhóm tự nhận được trách nhiệm, tự nhận được sứ mệnh và tự biết cách đặt ra những cái kế hoạch lâu dài. Cho nên tôi nghĩ rằng tôi rất là yên tĩnh, thành thản.
Tự giáo dục thì nó phải có cái chữ gần đèn mới rạng được chứ.
Nhưng mà mình không thể làm gương được. Mình chỉ có thể có một cái ý tưởng, xong rồi cùng với mọi người chia sẻ cái ý tưởng. Thì nếu cái ý tưởng là đúng thì người ta sẽ chung sức mà. Thế còn nếu cái ý tưởng đó mà không đúng thì người ta bỏ đi. Thế là mình phải chấp nhận cái cuộc sống thực. Tất cả cái bài học cho mọi con người này là bài học của cuộc sống thực. Anh không thể nói khoác được, anh không thể nói dối được. Đấy. Thế còn cái cuộc sống thực là nó phơi bày ra hết.
Anh có thể nói khoác được vào những năm thầy giáo Phạm Toàn mới bắt đầu đi bộ đội thôi. Bây giờ làm sao anh có thể nói khoác được? Bây giờ làm sao anh có thể nói khoác được với toàn cầu thưa thầy?
Vẫn có.
Có không? Có không? À.
Có. Nếu hết người nói khoác thì đất nước không nghèo như thế này.
Thưa thầy, thầy với em 2 tuổi, cách nhau hơn 1 giáp. Thầy thân mến, thầy gọi em là thằng giặc lái. Có một thầy giáo nữa nhỏ hơn em gần 1 giáp, lại tôn trọng em, gọi em là ông giặc lái. Cái gì nó của các thầy giáo, của giới trẻ, trả lại cho giới trẻ. Cái đó là cái tâm tình rất là quý mến của Phạm Toàn, để các em nó tiếp tục công việc của thầy. Cái gì của trời phải trả lại cho trời. Một suy tư chân thật. Và em đặt thành vấn đề với thầy, đó là ý dân là ý trời. Cái gì của người dân Việt Nam trả cho người dân Việt Nam.
Ý tôi thì tôi muốn nói giản dị hơn. Tức là cái gì của cuộc sống thực thì sẽ do cuộc sống thực nó định đoạt. Tức là cái cuộc sống thực là vraie vie réelle, the true life. Thế là cái cuộc sống thực, existence. Đấy. Thế là cuộc sống thực nó sẽ quyết định hết. Anh không thể nào mà dối trá với cuộc sống thực được. Tất cả các cái quốc gia trên thế giới này rồi sẽ được cái cuộc sống thực là nền kinh tế nó làm cho phải mở mắt ra. Đánh nhau mãi, thích đánh nhau, thích bành trướng, thích nọ đến kia. Cuối cùng rồi cái nền kinh tế nó sẽ dạy cho anh một bài học. Chúng ta đã từng thấy Liên Xô bao giờ cũng là hàng nhất thế giới. Thế đến năm 1986 thì biết ngay thế nào là nhất thế giới. Nên là cái sự tan vỡ của một cái mình con ấy như ơn đấy, nó là thuộc về cuộc sống thường. Thế nhưng mà ai mà vẫn còn không tin vào cuộc sống thực, ai vẫn còn không cho rằng những sự nói khoác sẽ có thể thay thế được cuộc sống thực, thì người đó sẽ thế thôi, sớm hay muộn thôi.
Những người lãnh đạo tối cao, có ai nghe được những cái tiếng nói của thầy như vậy không? Họ có biết cuộc sống thực không?
Thế đó, mình không đoán được.
Mình nói cho người ta nghe.
Việc của ai người ấy làm.
Không như vậy được.
Tôi là tôi.
Không thể việc của ai người ấy làm được. Mình ngồi chung một chiếc chiếc thuyền cánh buồm mà, chiếc chung à, chiếc chùm mà. Có những người rất có trình độ, trí thức bậc thầy của tôi, thưa thầy Phạm Toàn. Họ định nghĩa là miền Nam đã giải phóng miền Bắc đấy. Chứ thực sự nếu miền Bắc giải phóng miền Nam ấy, thì bây giờ Việt Nam chúng ta, thầy nói không, việc ai người ấy làm không đúng đâu. Việc đảng làm đâu có được. Việc đảng làm chỉ làm với đảng thôi, chứ tại sao làm với này giờ 90 triệu dân người Việt Nam. Em không chuyển đề tài đâu, mà thực sự nếu như vậy đó là cuộc sống thực đó, thưa thầy Phạm Toàn. Mà có thể qua chương trình từ cánh đồng, mây này có những người nghe được đấy. Có những người là những người quan trọng, có những người có chức vụ họ nghe đấy. Thầy nói đi, xin lỗi thầy, em không cắt lời thầy đâu.
Tôi thì không kết luận thay cho những cái việc cần phải kết luận. Tôi chỉ nói cái nguyên lý sẽ chi phối cả việc ai giải phóng ai. Tôi chỉ nói cái nguyên lý của nó là cuộc sống thực để giải đáp. cái nguyên lý tôi đưa ra tôi sợ rằng nó tổng quát hơn. Thế còn thì chính bây giờ tôi đang có một cái ý nghĩ hôm nay đó, tôi nói rằng tất cả mọi người cứ hay đem cờ vàng cờ đỏ ra để mà làm khổ nhau. Giờ nếu gặp nhau đấy thì đứng người không thì tay không, thì bàn tay không, trái tim với trái tim, đôi mắt nhìn vào đôi mắt thôi. Đừng nói rằng trong sau lưng anh là cái cờ gì cả, thì là chúng ta sẽ dễ đoàn kết. Bây giờ là phải mình phải cuộc sống thực bắt buộc con người Việt Nam giờ phải trưởng thành. Hiện nay con người Việt Nam vẫn chưa trưởng thành, vẫn còn là thích là mình thắng, mình hơn. Tôi cho là bây giờ phải trưởng thành lên, tức là coi rằng ta và một em nhỏ thì cũng bình đẳng như nhau, ta và một cụ già thì cũng bình đẳng như nhau. Thế thì lúc bây giờ thì nó cái anh càng tự cao thì chính là anh lại tự ti. Mà cái người tự ti lại hay tự cao, thế phải cho là mình phải đến nó cao hơn những cái tầm thường. Thế là tôi khuyên mình như thế.
Không, thưa thầy khuyên em, em nhận cái lời khuyên, nhưng mà có thể thầy đọc sai cái ý của em đấy. Thầy đọc sai cái ý của em đấy. Tại sao cuộc sống thực, tại sao cuộc sống thực? Phạm Toàn ở trong nước và Phan Đình Minh ở ngoài hải ngoại này. Tại sao cuộc sống thực? Cả hàng 10 năm chương trình từ cánh đồng mây này em vẫn nói chuyện với những người trong nước, những người đảng cộng sản mà. Cuộc sống thực. Tức là đối với em không có thủ ai thâm cái gì đó, thâm căn cố đế đâu. Thầy nói về lá cờ, thầy nói đúng và không đúng đấy. Một nước nó phải có lá cờ thầy, một nước nó phải có lá cờ. Dĩ nhiên khi ta nói chuyện với nhau, ta phải mang cái lá cờ của mình ra, mình đại diện cho ai chứ. Em khẳng định với thầy là, em khẳng định với thầy một điều là đúng, lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, điều đó đúng, không sai. Lá cờ đỏ sao vàng mà nói là lá cờ, điều đó sai, không đúng. Lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ của nước Việt Nam, miền Nam, điều đó đúng, không sai. Em vẫn hãnh diện vậy. Có những người cán binh họ vẫn hãnh diện về cái lá cờ đỏ vậy. Chúng em cũng vẫn hãnh diện về cờ vàng vậy. Mình giống như Hoa Kỳ thì mình giống như các nước đi. Thầy thấy ở bên Nga, thầy có đề cập đến bên Nga Xô. cái sự cuộc sống thực nó đã xảy ra sau năm 1980 mấy gì đó.
Nhưng mà như vậy anh Minh à, tôi sợ rằng chúng bắt đầu lạc đề rồi.
À, lạc đề. Rồi bây giờ trở lại đề.
Tức là đang nói về chuyện giáo dục.
Không, đấy cũng là chuyện giáo dục đấy. Cũng là chuyện giáo dục đấy. Thưa thầy, đó cũng là chuyện giáo dục đấy. Nó ở một cái khía cạnh khác thôi. Thực sự ấy, nếu mà người có cuộc sống thực ấy, mà có cái lòng tốt như thầy, hay như tất cả các em, hay những người bạn đang làm việc cánh buồm với thầy, chúng ta khác cái cuộc sống thực lắm thưa thầy. Thầy biết đấy. Em xin thưa thầy, em không có lạc đề đâu. Năm 1975 ấy, em sang Hoa Kỳ này, thầy, anh xin lỗi thầy trước và xin lỗi quý khán giả, em nói là em chỉ có một cái áo bay và một cái bộ quần áo lót thôi. Khi em đi ra khỏi đất nước, gia đình em cũng như vậy, các con em cũng vậy, nó không có quần áo để mặc cơ mà. Nhưng mà bây giờ em oai lắm thầy. Là cái cuộc sống thực ở bên Hoa Kỳ này, nó cho cái văn hóa chúng em tự giáo dục mình, tự làm mình như thầy nói vậy. Em không có lạc đề với thầy đâu. Nhưng mà thôi, bây giờ nói chuyện nói chuyện về trong nước một chút xíu đi. Dĩ nhiên là giáo dục nó còn rộng lắm, nhưng mà em chỉ nói chuyện với những cuộc sống thực gần chung quanh thầy ấy. Cách đây mấy tháng đó có cái chuyện Phổ Mâu Xà, thầy có biết không? Thầy có biết không?
Cái là tôi phải biết.
À, thế cái cuộc sống,
là
thầy,
cuộc sống thực ấy.
Cái cuộc sống thực nó có làm thầy đau lòng không?
Trả lời câu này trở thành banal. Trở thành cấm mít. Chẳng lẽ đi, tôi lại nói lên nhưng tôi đau khổ vì nó. Nói thế hay là nói gì cũng thành vô nghĩa. Nhưng mà chứ còn thì là không có người Việt Nam tử tế mà không thấy đau lòng vì cái vụ Formosa cả. Chúng tôi phải nghĩ cách để làm cho bọn tấm cổ bọn Formosa đi chứ. Đấy là những cái việc phải làm, và cuộc sống thực nó lại sẽ làm. Hôm nay không làm được, 10 năm nữa nó làm, 10 năm nữa không làm được thì 20 năm nữa nó phải làm. Thì những cái đó là những cái, nhưng mà đấy, đại khái đấy.
Phúc cho thầy. Vì thầy đã biết nói về những người nghèo, ai trừ lại không câm điếc dửng dưng với tiếng nói của họ khi họ đến gần, những cái điều thầy vừa mới nói đấy. Đúng, chúng em nói với cá nhân em đi, và nói với toàn thể ngay tại nơi em ở nữa, cộng đồng người Việt quốc gia tại Dallas, và lúc nào cũng dùng cái chữ của trong nước là đau đáu nhớ về quê hương, đau đáu lo về những người dân của mình, cuộc sống thực của những người dân của mình. Thầy có cuộc sống thực của thầy. Hôm qua em hỏi thầy tình trạng của thầy, thầy nói là các em nó để cho thầy một tủ lạnh đồ ăn để tiếp tục làm việc mấy ngày Tết nữa cơ mà. Có phải đó là cuộc sống thực không? Alo?
Đây là tôi nói cuộc sống thực theo cái nghĩa triết học của nó. Chứ phải cuộc sống thực là ở ngoài đường kia đâu. Ngoài đường không phải là cuộc sống thực. Nó là cuộc sống thực, mà nó không phải là cuộc sống thực. Cuộc sống thực ở cái độ thăng hoa của nó thôi. Nhưng mà thôi, chuyện dài
nhưng mà em mới nói là không, chúng ta bất tận, nhưng mà thực sự ấy, em vẫn nghĩ cái cuộc sống thực của thầy, nhưng mà đi về thực tế ấy, thì thầy cũng phải công nhận với em là có thực mới vượt được đạo, phải không?
Cái đó là một phần của cuộc sống thực, chứ cái đó không phải là cuộc sống thực. Không, cả đã nói lại, tôi đang nói về triết học, và tôi bây giờ càng có tuổi rồi thì càng thấy mình buồn ở cái chỗ là hay nghĩ về triết học. Thành ra một khi có khi là giữa tôi với Minh đấy là nó cũng chỉ gần với nhau được khoảng 40%. Nhưng mà thế này 40% cũng tốt rồi.
Tốt rồi.
Còn hơn là 0%.
Đúng.
Cái đấy là cuộc sống thực đấy nhá. Thế được rồi, câu chuyện đã dài rồi nhỉ. Bây giờ gần 11 giờ đấy, 10 giờ 45 rồi.
Chúng em già, bây giờ dành cho thầy một đôi phút nữa. Thầy có lời chúc xuân đến với những người Việt Nam đi. Thầy chưa chúc mà. Thầy, những người Việt Nam trên toàn cầu, thầy giáo chúc đi. Rồi em sẽ đóng chương trình với thầy.
Các bạn nhân cái cơ hội anh Minh mời tôi phát biểu một vài điều về công tác biên soạn sách giáo khoa của cái nhóm của tôi. được có lời với quý vị. Tôi xin chúc quý vị là một năm mới được yên tĩnh, thanh thản. Thế là nhiều rồi. Thế rằng cuộc sống thực là nó làm cho chúng ta nhiều lúc là rất là khổ. Thế nhưng mà thôi, làm thế nào để chúng ta có cuộc sống yên tĩnh và thanh thản. Xin cảm ơn các vị. Xin cảm ơn các bạn.
Thưa thầy Phạm Toàn, nhân ngày đầu xuân, thầy với em và chúng ta hãy cùng tống cự nghinh tân mừng xuân mới, dân an quốc thái đón thanh bình. Thầy biết cuối đêm không có đêm nhưng bình minh, cuối tuyệt vọng không tuyệt vọng nhưng hy vọng, và ngày hôm nay cuối đông không có đông nhưng xuân tươi.
Riêng với anh Minh thì tôi xin chúc anh là anh có nhiều rượu rồi, lúc nào anh về Hà Nội thì anh uống với tôi.
Có nhiều người mời lắm đấy, có nhiều người thầy mời em lâu rồi. Thầy mời em lâu rồi. Đầu xuân chúng ta cầu mong Thượng Đế cho chúng ta một tâm hồn lành mạnh. Và chúng ta đang lành mạnh và đang sống thực đấy. Biết lỗi mình, không sợ ai, nhưng có giải pháp để khắc phục tình hình. Đầu năm thầy với em cũng như chúng ta cầu Thượng Đế cho ta một tâm hồn không biết chán nản. Phạm Toàn đang làm đấy. Để cho người ta đừng quá lo lắng về cái cồng kềnh của cái tôi của mình. Phạm Toàn chưa bao giờ đưa cái tôi của mình ra mà. Ngày mùng 1 đầu xuân, đầu năm, chúng ta cầu mong Thượng Đế cho chúng ta cảm giác và một tâm hồn hài hước để tìm ra hạnh phúc cho cuộc đời, chia sẻ với mọi người anh em. Hôm nay em với thầy thì có nhiều cái hài hước lắm đấy. Có nhiều cái thầy bắt em đổi chương trình đấy, không có đâu. Khi tình yêu của Thượng Đế gặp sự yếu đuối của con người, của thầy, của em, tình yêu này trở thành êm ái. Năm mới hãy sống từ tình yêu của lề luật đến lề luật của tình yêu. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong trình từ cánh đồng mây, chúng em xin cảm ơn thầy giáo Phạm Toàn. Năm nay trọng tuổi lắm rồi, nhưng vẫn còn đau đáu bên lòng mình với nền giáo dục của Việt Nam. Dầu rằng không được ai chúc, dầu rằng không được ai giúp đỡ, kính chúc thầy một năm mới thật nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ tiếp tục có một ngày em được mang rượu hồng về uống mừng xuân với thầy tại thành phố Hà Nội. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Sương, anh Lê Sương, cô Nam Phương, anh Lê Sương, đài truyền hình Dallas 1600, đài truyền hình SBTN và tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến được gặp tới trong ngày đầu xuân, chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới thật nhiều hạnh phúc, vạn sự cát tường. Xin chào tạm biệt nhà giáo Phạm Toàn. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Phạm Toàn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng, có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà may áo dài Mai Anh. Với mong muốn đem đến cho quý khách hàng một chiếc áo dài đẹp, nhà may Mai Anh không chỉ giữ lại những nét đẹp truyền thống của dân tộc, mà còn cách điệu cho áo dài ngày càng hợp thời trang bằng cách kết hợp từng đường kim mũi chỉ, những mẫu vẽ tiết họa trang trí sống động, trẻ trung, sáng tạo của những nghệ nhân lành nghề, mang đến cho quý vị một phong cách trẻ trung, sang trọng, quý phái. Nhà may Mai Anh chuyên áo dài truyền thống, có bán tất cả các loại vải, nhận sửa đồ và cho thuê áo dài cưới. Địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Suite Number 180, Arlington, Texas 76010. Điện thoại 214-458-6925, 214-458-6925. Luôn mong một ngày